Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan, Pháp và Úc. Tiếp đó là tin tức một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc bị đưa đến trung tâm cách ly virus corona chỉ vì đức tin của mình. Cuối cùng là câu chuyện về một người đàn ông ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc bị nhiễm virus corona đã phục hồi sau 7 ngày niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Tin tức thứ nhất, đèn lồng thuyền Pháp Luân Đại Pháp được chào đón tại lễ hội đèn lồng năm 2020 tại Đài Loan. Lễ hội đèn lồng Đài Loan đang được tổ chức tại Đài Trung từ ngày 8 tháng 2 đến ngày 23 tháng 2 năm 2020. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan đã tham gia lễ hội quan trọng trong dịp Tết Nguyên đán này trong nhiều năm qua. Tiết mục tham dự của họ là một chiếc đèn lồng thuyền Pháp cao 3 tầng, thu hút nhiều người tham dự sự kiện. Các học viên đã dành một năm để chế tác chiếc thuyền này. Trên thân thuyền có 12 cánh hoa sen lớn, trên các cánh buồm có 9 đồ hình Pháp Luân, còn trên cột buồm là 3 lá cờ với chữ chân thiện nhẫn. Ban đêm, chiếc thuyền tỏa sáng rực rỡ. Nhiều du khách đã lên chiếc đèn lồng thuyền Pháp, họ chụp ảnh và quay video. Các học viên cũng có mặt tại đó để hướng dẫn các bài công pháp và giúp mọi người tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Trong ngày 8 tháng 2, ngày đầu tiên của sự kiện, đội chống lưng, đội hợp sướng và đội cờ của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trình diễn trước thuyền Pháp để góp vui cho lễ hội. Một số nhà lãnh đạo cộng đồng tại địa phương tham gia lễ thắp sáng cho biết họ đánh giá cao những đóng góp của các học viên. Cô ông Mỹ Xuân, cựu thành viên hội đồng của quận Đài Trung cho biết cô đánh giá cao các học viên vì đã chế tác chiếc đèn lồng thuyền Pháp và hy vọng chiếc thuyền sẽ mang đến phúc lành cho người dân địa phương. Cô nói, tôi ngưỡng mộ Pháp Luân Công. Cô ông kể rằng cô đã từng liên lạc với các học viên khi cô còn ở văn phòng và cô ấn tượng với những nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống do Đảng Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn. Cô rất mong mọi người sẽ quan tâm đến vấn nạn này và giúp chấm dứt những tội ác. Ông Chiêm Cẩm Trương, thị trưởng của thị trấn Trác Lan, đã tán dương chiếc đèn lồng thuyền này và nói, nó rất có ý nghĩa. Ông hy vọng đèn lồng thuyền Pháp sẽ xua đi tai họa và bài trừ những thứ bất hảo, mang lại sự thịnh vượng cho địa khu và sức khỏe tốt cho người dân. Đèn lồng thuyền Pháp được đặt ngay bên cạnh ga tàu. Những người đi tàu được thấy quá trình chế tạo của nó và đã đến lễ hội để chiêm ngưỡng. Nhiều du khách nói với các học viên rằng họ yêu thích chiếc đèn lồng thuyền Pháp. Một số người muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và muốn học các bài công Pháp ngay lập tức. Một số còn hỏi về các điểm luyện công tập thể tại địa phương. Các học viên đã thu thập chữ ký của khách du lịch cho bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc đại lục. Nhiều người muốn ký tên vào bản kiến nghị này. Ba nữ du khách đến từ Israel đã lên thuyền. Một trong số họ, cô Noi Gottlieb cảm thán, tuyệt diệu, chiếc thuyền trông thật tuyệt vời. Tin tức thứ hai, truyền rộng phúc âm của Đại Pháp tại công viên đông người ở thành phố Gia Nghĩa, Đài Loan. Ngày 9 tháng 2 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã quảng bá những lợi ích sức khỏe của Pháp môn tới khán giả tham dự loạt các hoạt động lễ hội được tổ chức tại công viên văn hóa ở thành phố Gia Nghĩa, Đài Loan. Các học viên đã biểu diễn các bài công Pháp nhẹ nhàng, thư thái và phát tài liệu giảng rõ sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Các học viên dựng bảng giảng chân tướng có ảnh các học viên từ khắp nơi trên thế giới học Pháp Luân Công. Có những tấm áp phích phơi bày các phương thức tra tấn mà các học viên ở Trung Quốc phải chịu đựng suốt 20 năm qua. Nhiều người, sau khi hiểu được bản chất tà ác của cuộc bức hại, đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc lập tức chấm dứt cuộc bức hại. Để thu hút nhiều khách hơn đến công viên, các học viên trong đồng phục màu vàng biểu diễn múa chống lưng ở lối vào công viên. Tiếng trống vang dội cùng các động tác đồng đều tạo nên bầu không khí vui tươi và khiến người xem thích thú. Vì ảnh hưởng của dịch virus corona ở Trung Quốc và các quốc gia châu Á khác, nhiều người chọn ở nhà và tạm dừng các hoạt động thường nhật của mình. Một người đàn ông đã ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại và nói với một học viên rằng tại thời điểm này mà vẫn đến công viên để nói cho mọi người về những lợi ích của pháp môn cũng như cuộc bức hại, các bạn thật tuyệt vời. Khi một bé gái hân hoan đón nhận một bông hoa sen gấp bằng giấy xinh xắn từ một học viên, Bà của cô bé hỏi một học viên, các bạn đều rất tốt, tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại Pháp Môn vậy? Người học viên đã giải thích cho bà rằng Pháp Môn đã được Hồng truyền vào năm 1992 và trở nên vô cùng phổ biến nhờ những lời dạy chân chính và tác dụng chữa bệnh thần kỳ. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc bấy giờ là Giang Trạch Dân vì đố kỵ mà phát động cuộc bức hại Pháp Môn vào năm 1999, khiến hàng triệu học viên cũng như gia đình của họ rơi vào thống khổ. Cụ bà nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc thật đáng ghê tởm và nên bị trừng phạt để đem lại hòa bình cho thế giới. Tin tức thứ ba, bản sửa đổi luật đạo đức sinh học nhằm hạn chế nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và buôn bán tạng được chuyển lên Thượng viện Pháp. Bản sửa đổi luật đạo đức sinh học của Pháp đã được chuyển lên Thượng viện vào tháng 1 năm 2020. Bản sửa đổi này do 4 thượng nghị sĩ đệ trình nhằm thiết lập một hệ thống đăng ký cho các công dân Pháp nhận cấy ghép tạng ở nước ngoài và theo dõi nguồn gốc của các cơ quan tạng. Gần đây, nhận thức về hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng và buôn bán tạng ở Pháp đã tăng lên. Các học viên Pháp Luân Công và các tổ chức nhân quyền đã meeting bên ngoài tòa nhà Thượng viện để thu hút sự chú ý đến việc sửa đổi luật này vào chiều ngày 23 tháng 1. Pháp đã ký Công ước Hội đồng Châu Âu chống lại nạn buôn bán nội tạng người CETS số 216 vào tháng 11 năm 2019 và trở thành quốc gia thứ 25 ký kết hiệp ước này. Bà Agnès Buzyn, Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp cho biết, hiệp ước này quy định, tại châu Âu và các quốc gia còn lại khác trên thế giới, việc mổ lấy nội tạng từ người sống hoặc người chết chính là tội ác. Đây là một nguyên tắc mà nước Pháp sẽ bảo vệ, và chúng tôi xây dựng luật pháp chiều theo đó. Nhiều thượng nghị sĩ bày tỏ quan ngại rằng, chính quyền Cộng sản Trung Quốc đang cưỡng bức mổ lấy nội tạng của các học viên Pháp Luân Công. Thượng nghị sĩ Oliver Cardick cho biết, chính phủ Trung Quốc đã hoàn toàn coi thường cá nhân và quyền của người đó, nên có thể lấy nội tạng của người dân. Ông nói, hiển nhiên, sự việc này là hoàn toàn vô nhân đạo. Chủ đề thu hoạch nội tạng rất quan trọng vì nó vi phạm tính toàn vẹn của cơ thể con người. Thượng nghị sĩ ST Benbassa nhận xét, nếu không có hệ thống theo dõi nguồn gốc nội tạng, ắt sẽ xảy ra hoạt động buôn bán tạng bất hợp pháp và nhiều hành vi phi đạo đức khác. Hệ thống đề xuất của Pháp là hệ thống đầu tiên ở châu Âu, yêu cầu đăng ký tất cả các ca cấy ghép tạng ở nước ngoài. Nếu Thượng viện Pháp thông qua đạo luật này, điều đó sẽ thúc đẩy việc quản lý cấy ghép tạng trên khắp châu Âu. Bản sửa đổi luật đạo đức sinh học phải được cả Hạ viện và Thượng viện thông qua, và quy trình này dự kiến sẽ hoàn thành vào mùa hè năm 2020. Thu hút bởi lễ meeting, nhiều người qua đường đã thể hiện quan điểm của họ. Cô Lauren Ship, một sinh viên tốt nghiệp ngành địa lý, đã ký tên vào bản kiến nghị nhằm chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Cô nói, nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng này không đáng tồn tại và phải bị toàn thế giới lên án. Cuộc meeting này rất quan trọng và cho mọi người biết chuyện gì đang xảy ra. Chax, một sinh viên đại học ngành kinh tế nói, những người cưỡng bức lấy nội tạng của người khác phải nhận án tử hình. Đảng Cộng sản Trung Quốc không hề quan tâm đến nhân quyền. Chúng ta không nên phụ thuộc vào Trung Quốc. Chúng ta không nên chấp nhận những gì họ đã làm. Chúng ta không được hậu thuẫn cho những người vi phạm nhân quyền. Hubert, một thợ điện, cho biết, nhiều người hơn cần biết về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, cần có hành động và không để cho chính quyền Cộng sản che đậy nó. Tin tức thứ tư, du khách tìm hiểu về Pháp Luân Công tại Paris, Pháp. Từ ngày đầu năm mới, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động tại nhiều điểm du lịch nổi tiếng ở Paris để giới thiệu môn tu luyện thiền định tới du khách toàn thế giới. Do ảnh hưởng của việc hạn chế đi lại sau khi bùng phát đại dịch virus corona, số lượng khách đến từ Trung Quốc đã giảm dần. Mặc dù vậy, những du khách Trung Quốc đã tìm hiểu về Pháp Luân Công khi ở Paris đã bày tỏ sự cảm kích đối với các học viên vì đã thể hiện sự quan tâm đến Trung Quốc đại lục trong thời khắc quan trọng này. Một học viên Pháp Luân Công là cô Trần, ngày nào cũng đến trung tâm mua sắm Galerie Lafayette ở Paris để nói chuyện với du khách Trung Quốc về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Gần đây, cô gặp một nhóm du khách có thái độ thù địch với Pháp Luân Công. Cô đã nói với họ, trong thời gian này, những người đến từ Trung Quốc cần được quan tâm và thông cảm nhiều hơn, thậm chí nhiều hơn nữa, họ cần được bảo vệ. Những vị khách đó đã ngạc nhiên trước những lời cô nói và thay đổi thái độ của mình. Sau đó, cô tiếp tục nói với nhóm du khách về việc chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã liên tục giết người trong suốt 70 năm qua, kể từ khi nó lên nắm quyền ở Trung Quốc. từ việc dàn dựng vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn, giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng của họ, và đến giờ là che đậy mức độ nghiêm trọng của đại dịch virus corona. Cô Trần nói, động cơ thực sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc là hủy người, hại người. Nếu các bạn không thoái đảng, các bạn sẽ có kết cục giống như nó vậy. Chỉ những ai từ bỏ đảng mới là người tốt, họ sẽ được thần Phật bảo hộ và ban phước. Sau khi nghe những lời của cô Trần, toàn bộ thành viên trong nhóm gồm hơn 20 du khách đã quyết định làm tam thoái. Cô Trần cũng khuyên nhóm du khách này ghi nhớ 9 chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo và Chân Thiện Nhẫn Hảo. Cô bảo với họ rằng bất cứ khi nào đối diện với nguy hiểm có thể đe dọa đến tính mạng, họ hãy thành tâm niệm 9 chữ vàng này thì bất hạnh có thể chuyển thành phước lành. Cô cũng dặn họ truyền những chữ này cho bạn bè và người thân của họ. Những du khách trong nhóm đã gật đầu đồng ý, một số người còn nói, tôi sẽ làm. Anh George Girau, một giáo viên người Pháp cho hay, cuộc bức hại Pháp Luân Công giống như tội ác của Hitler và Stalin. Anh ca ngợi nguyên lý, chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Công. Anh nói, đây là những giá trị phổ quát và hoàn hảo nhất. Sau khi tìm hiểu về nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công cùng các tù nhân lương tâm khác, một nhóm người đến từ Lyon đã ký tên vào bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Một trong những người trẻ tuổi trong nhóm đã thốt lên, cuộc bức hại này thật kinh hoàng, không có gì là lạ khi dịch virus corona ở Vũ Hán lại xảy ra cả. Ông Erbat Tulip đến từ Tajikistan, dạy tiếng Tajikistan tại một trường đại học ở địa phương. Ông nói, chế độ Cộng sản Trung Quốc thật xấu xa, tôi đứng về phía các bạn. Tin tức thứ 5, học viên Pháp Luân Công tại Úc thảo luận về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc tại hội nghị thường niên của các chuyên gia. Hội đồng Dân sự Quốc gia NCC, một cơ quan chuyên gia có trụ sở tại Melbourne, Úc, đã tổ chức hội nghị quốc tế thường niên từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 2 năm 2020. Một học viên Pháp Luân Công đã được mời tới phát biểu vào ngày đầu tiên của hội nghị. Ông kể chi tiết về cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên nhằm phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 20 năm ở Trung Quốc và những tội ác phản nhân loại của chính quyền Cộng sản nước này. Diễn giả chính trong buổi tối đó là ngài Kevin Andrew, nghị viên Hạ viện Úc. Có hơn 100 người đã tham dự, bao gồm những ủy viên của NCC trên khắp nước Úc, các đại diện của các tổ chức khác và công chúng. Chủ đề được thảo luận là vì sao chính phủ đang xem xét đạo luật Magnitsky nhằm ủng hộ nhân quyền ở các nước độc tài. Các học viên Pháp Luân Công, các nhóm dân chủ Trung Quốc và các đại diện của cộng đồng Hồng Kông, người Duy Ngô Nhĩ và Tây Tạng đã được mời tới phát biểu và tham gia phiên hỏi đáp. Ông Kevin Andrew từng là người đứng đầu của nhiều cơ quan liên bang suốt 15 năm qua. Ông hiện đang chủ trì một cuộc điều tra công khai về việc thông qua đạo luật Magnitsky ở Úc. Đạo luật này nhằm quy định hình thức xử phạt và trừng phạt các cá nhân và người nhà của họ vì đã vi phạm nhân quyền hoặc có dính líu tới việc bức hại tín ngưỡng tôn giáo. Hiện nay, đã có 28 quốc gia thông qua hoặc dự định thông qua những đạo luật tương tự như đạo luật Magnitsky của Hoa Kỳ. Ông Đặng, một chuyên gia công nghệ thông tin và là học viên Pháp Luân Công ở bang Victoria, đã nói trong bài phát biểu, chúng ta phải lên tiếng cho hàng triệu công dân bị bức hại ở Trung Quốc và phải có hành động gì đó. Họ đã bị giam giữ, cầm tù, tra tấn một cách vô lý chỉ vì họ tu luyện Pháp Luân Công. Ông Đặng tin rằng các quan chức Cộng sản Trung Quốc bị xử phạt theo đạo luật Magnitsky phải bị cấm nhập cảnh vào Úc vĩnh viễn và bị cấm đầu tư nước ngoài. Ông Đặng cho rằng những thủ phạm này cần phải bị chỉ mặt nêu tên và lên án để răn đe những người khác đừng phạm những tội ác chống lại nhân loại. Ông Andrew nói nạn thu hoạch nội tạng của chính quyền Cộng sản Trung Quốc từ các học viên Pháp Luân Công còn sống để kiếm lời rất nhức nhối. Trong bài phát biểu, ông đã trích dẫn phán quyết của Tòa án Trung Quốc diễn ra ở Vương quốc Anh hồi năm ngoái rằng các học viên Pháp Luân Công là nguồn cung chính của những nội tạng này. Dù hiện nay, Úc đã có quy chế xử phạt tự chủ cho phép quốc gia này trừng phạt các cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài, nhưng ông Andrew cho rằng đạo luật Magnitsky cũng sẽ có sức ảnh hưởng lớn. Ông nói đạo luật này là nhằm ngăn chặn thủ phạm nhân quyền nước ngoài đầu tư vào các nước có quy chế này, không cho những thủ phạm đó sử dụng hệ thống tài chính hoặc ngân hàng của Úc để giao dịch. Nếu bị xử phạt, họ sẽ bị cấm nhập cảnh vào Úc. Ngoài ra, người nhà, con cái và thân thuộc của thủ phạm sẽ không được nhập học ở các trường nước ngoài. Đạo luật Magnitsky là một giải pháp Nó không chỉ là giải pháp duy nhất trong nhóm các giải pháp nhân quyền có thể có tác dụng bảo vệ nhân quyền và trừng phạt những kẻ vi phạm nhân quyền đó. Ông George Christensen, nghị viên Hạ viện Úc, đã đi từ Queensland tới Melbourne để tham gia hội nghị. Ông cho hay, đây là lần đầu tiên tôi thấy nhiều nhóm người từ cộng đồng Pháp Luân Công, Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ và Hồng Kông tại một sự kiện và cùng nói về quan ngại của họ về cùng một vấn đề, vi phạm nhân quyền. Thẳng thắn mà nói, đây là tội ác phản nhân loại mà Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra cho con người ở bất cứ nơi đâu. Ít nhất tại Úc, chúng tôi đang liên tục phơi bày những tội ác này. Nếu không, những thảm kịch này sẽ tiếp tục xảy ra. Ông nói thêm, tôi cho rằng mọi người ở đây đều ủng hộ việc thông qua đạo luật Magnitsky tại Úc là ủy viên liên bang. Đây là một tín hiệu mạnh mẽ đối với tôi. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Học viên Pháp Luân Công bị đưa đến trung tâm cách ly virus corona vì đức tin của mình. Một người đàn ông 48 tuổi ở huyện Y Lan, tỉnh Hắc Long Giang đã bị đưa đến cơ sở cách ly dành cho các bệnh nhân bị nhiễm virus corona sau khi anh bị mất ý thức vì bị ngược đãi trong trại tạm giam bởi tu luyện Pháp Luân Công. Hiện tại không ai có thể vào thăm anh. Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tín ngưỡng và thiền định cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999. Vụ bắt giữ anh Cung Phượng Cường xảy ra vào ngày 27 tháng 12 năm 2019, sau 20 ngày khi vợ anh là cô Lý Diễm Kiệt, cũng là một học viên Pháp Luân Công, bị ngã chết trong khi vợ chồng anh cố gắng bám vào ga trải giường tụt xuống từ cửa sổ tầng 6 để thoát khỏi cuộc bắt giữ. Anh Cung sống sót được nhưng sau đó cũng bị bắt. Ngày 27 tháng 1 năm 2020, rơi vào mùng 3 Tết, sau khi anh Cung rơi vào tình trạng hôn mê, lính canh tại trại tạm giam Y Lan đã báo cáo việc này với đội an ninh nội địa, rồi sau đó chuyển anh đến bệnh viện mà không thông báo cho gia đình anh. Gia đình anh hiện đang kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp giải cứu anh. Vì từ chối từ bỏ đức tin của mình mà anh Cung và vợ đã nhiều lần bị bắt giam và tra tấn trong suốt 20 năm qua, anh Cung bị sa thải và bị đưa đến trại cưỡng bức lao động với kỳ hạn 2 năm vào năm 2001, bị kết án 5 năm tù vào năm 2007. Anh bị suy sụp tinh thần và bị mất thính giác sau khi bị bức thực, đánh đập và bị từ chối sử dụng nhà vệ sinh tại nhà tù. Tháng 12 năm 2008, rốt cuộc anh cũng được tạm tha để điều trị y tế, khi đó anh đã bị mất trí nhớ và không thể nhận ra bất cứ ai ở nhà. Anh không biết cách nói chuyện, ăn uống hay chăm sóc cho bản thân. Anh thường xuyên ngất đi, nước tiểu của anh có màu trắng đục, anh liên tục bị đau ngực và khó thở. Anh cũng bị đổ mồ hôi nhiều đến nỗi, giường và quần áo thường xuyên ướt đẫm. Mặc dù anh đã sống sót và dần lấy lại được trí nhớ sau khi tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công, nhưng cảnh sát vẫn không ngừng bức hại anh và gia đình. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Một người đàn ông nhiễm virus corona đã phục hồi sau 7 ngày niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo. Ông Lý, 80 tuổi, sống ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Vào giữa tháng 1, ông bị chẩn đoán nhiễm virus corona. Sau khi nằm viện 6 ngày, các bác sĩ khuyên ông chuyển đến một bệnh viện lớn hơn. Các bệnh viện lớn đều đã quá tải nên từ chối tiếp nhận ông. Ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở nhà. Tình trạng của ông ngày càng xấu đi, thận của ông bị suy và ông rơi vào trạng thái hôn mê. Cuối cùng, ông được đưa đến bệnh viện Kim Ngân Đàm ở Vũ Hán vào đầu tháng 2. Các bác sĩ ở đó nói với gia đình ông Lý rằng ông khó có thể qua được và họ không sẵn lòng điều trị cho ông. Một người họ hàng của ông Lý tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi biết về tình trạng của ông Lý, người họ hàng này đã gọi điện cho ông và khuyên ông niệm 9 chữ Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Ông Lý chỉ có thể nhớ được 5 chữ là Pháp Luân Đại Pháp hảo. Ông thành tâm nhẩm 5 chữ ấy hàng ngày và tình trạng của ông bắt đầu cải thiện. Các triệu chứng của virus corona dần biến mất và tinh thần của ông cũng được cải thiện. Vào ngày thứ 7, các bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm và cho kết quả âm tính. Ông đã được xuất viện vào ngày hôm sau. Gia đình và bạn bè của ông Lý đã rất ngạc nhiên trước sự phục hồi kỳ diệu của ông. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.